Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Dòng Sông Miền Cỏ May của Văn Sương qua giọng đọc Hà Phương.
Nhà nàng ở bên sông Năng, con sông thơ mộng mềm như một dải lụa, vời vợi chất chứa biết bao kỷ niệm buồn vui cuộc đời. Nàng yêu dòng sông quê với tất cả tình yêu thương của đời mình. Dẫu dòng sông có lúc vơi lúc đầy, lúc êm đềm hờn dỗi, lúc mênh mang. Hồi tóc còn để đuôi gà buộc bằng cọng rơm khô, nàng và lũ trẻ thường ra bờ sông trèo lên những cây sung cây vả hái quả ăn, đen nhẻm cả miệng, rồi nhảy ùm xuống nước vùng vẫy lặn ngụp đuổi bắt. Sẵn có bè nứa, tụi con trai con gái giành nhau cây to, làm phao thả trôi theo dòng nước đến ngã ba sông. Bên nào thua thì vác nứa cho bên kia. Cứ thế cuộc thi kéo dài như bất tận. Mặc cho gai cào chân tay, mặt mũi tứa máu vẫn không biết chán, cho đến khi mẹ gọi về mới chịu. Có hôm bị mẹ đánh đòn đau vì sợ thuồng luồng bắt đi con gái mình. Nghe mẹ trách yêu mỗi lần khâu vá lại quần áo. Con gái con đứa gì mà đũng quần chẳng còn cái nào thế này. Nhớ lời mẹ dặn, không dám ngâm mình lâu dưới nước, nàng cùng lũ trẻ lại rủ nhau đi câu cá. Tụi con trai cầm cần câu, tụi con gái thì bứt mấy cọng cỏ may làm dây sâu cá. Hoa cỏ may mọc tua tủa cơ ngàn ở bờ sông như ngàn vạn mũi trông dựng đứng, chỉ chờ lũ trẻ đến là đua nhau bám đầy vào quần áo, chích vào da thịt con gái. Nhổ và phổi đi cũng chẳng ăn thua, nên đứa nào cũng phải kéo đũng quần của mình tụt xuống, vừa đủ để hoa cỏ may khỏi chích vào chỗ hiểm. Con trai con gái chẳng biết xấu hổ là gì, vẫn giúp nhau nhổ những bông hoa cỏ may tím ngăn ngắt, bám chi chít ở quần áo, rồi đem thả xuống dòng sông. Một hôm, thấy trong người khác lạ, nàng sợ hãi, xấu hổ, vất cả sâu cá xuống bờ sông chạy vội về tìm mẹ. Mẹ nàng cười, âu yếm giải thích ngọn ngành. Nàng hiểu ra mình đã hết thời con trẻ, thành thiếu nữ rồi. Từ đó nàng không còn trèo cây hái quả, câu cá, đánh chắt, chơi ô ăn quan và tắm chung với con trai nữa. Thân hình nàng ngày một hiện rõ những đường cong đầy nữ tính. Nụ tình yêu nhú dần lên phớt hồng rồi căng mọng. Nàng đẹp, tinh khiết, rực rỡ mà e ấp, dịu dàng như một bông hoa vừa hé nở, rung rinh những giọt sương trong veo dưới ánh bình minh. Tuổi thơ nàng xa dần, khuất dần theo ngày tháng, như cánh buồm mới rong theo dòng chảy về bến bờ xa lắc, mà chỗ nhổ neo chính là bến sông, nơi nàng và lũ trẻ kia đã neo đậu một thời thơ ấu. Cũng chính bến sông Năng quê hương, ngọn lửa tình yêu đốt cháy nàng cùng với những dạo dực đắm say khát khao diệu kỳ mới lạ. Và linh là vầng sáng đầu tiên rực rỡ mãi mãi của đời nàng, để nàng trao gửi gìn giữ hy vọng để rồi khắc khoải chờ đợi. Quê nàng đẹp lắm, giọng Linh ra diết. Có hồ Ba Bể được mệnh danh là thiên nhiên đệ nhất hồ. Ngồi trên thuyền dạo quanh lòng hồ, ta ngỡ như mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. cả trời mây non nước một màu xanh dâng dâng ngút tận, khói sương vương vương la đà. Bao quanh hồ là núi non vách đá, những khu rừng nguyên sinh, hang động bí ẩn, những thác tung bờm ngựa trắng xóa. Màu xanh của lá, sắc thắm của hoa, núi rừng, mây trời lồng lộng, soi mình trên mặt hồ, huyền ảo như một động tiên. Ninh ơi, khi nào chiến tranh kết thúc, tao đưa mày về thăm quê nàng nhé. Tao và nàng sẽ dạy mày bơi thuyền độc mộc trên hồ Ba Bể. Giọng Linh trầm lắng, tha thiết và truyền cảm. Có lệnh đánh cứ điểm Tà Pai đấy Ninh ạ. Trên này căng đấy. Theo trinh sát thì địa hình rất hiểm trở, bốn bề bùng nhùng dây thép gai. Lại có lô cốt như là một cửa tử, vừa án ngữ rất lợi hại, vừa quan sát bao quát được sự cơ động của quân ta. Phải thanh toán cái lô cốt này trước thì mới chắc ăn. Linh vừa lau khẩu súng AK vừa nói. Nghĩ ngợi một lúc lâu tôi bảo Linh, mày suy nghĩ theo kiểu con nhà tài chính có lý đấy. Nhưng để tiếp cận được cái lô cốt kia không phải là chuyện dễ đâu. Vì pháo sáng địch thả suốt đêm và đèn pha nữa, chúng sẽ dễ phát hiện được quân ta. Quả là khó thật đấy, nhưng tao nghĩ ra rồi. Lợi dụng lúc sương mù, đúng, phải lợi dụng lúc sương mù che mắt được địch. Mày giỏi đấy. Tôi thán phục ý nghĩ đó của Linh. Đúng là ở Trường Sơn về mùa đông, thời điểm khoảng sau nửa đêm, sương mù xuống dày đặc, xe ô tô bật đèn sáng hết cỡ cũng rất khó phát hiện ra nhau. Nhưng lực lượng đánh lô cốt của ta sẽ phải hứng chịu sự phản công quyết liệt của địch. Linh bỏ lửng câu nói nửa chừng, vẻ trầm ngâm. Chiến tranh không biết đến bao giờ mới kết thúc. Những người lính như chúng mình thì cứ đi biền biệt để nàng chờ đợi mòn mỏi rồi. Trận bom B-52 ấy, gia đình tao chẳng còn ai nữa. Bây giờ nếu như tao có mệnh hệ gì thì cũng đỡ xót xa hơn và để nàng. Còn mày chỉ có một đứa em gái, chắc là bố mẹ mày nát ruột nát gan mất thôi. Đừng có nói gở nữa, cái thằng này, sao hôm nay ăn nói khó nghe lần thần thế chứ? Mày có làm sao thì liệu nàng có sống nổi không? Thôi đi ông tướng ạ. Tôi nói át đi suy nghĩ của Linh chứ thực ra tâm trạng mình cũng đang rối bời hoang mang lắm. Trong tiểu đội có 12 anh em, nhưng tôi thân Linh nhất. Mặc dù Linh là người cuối cùng được bổ sung vào tiểu đội tôi khi đơn vị đặt chân đến Trường Sơn. Gặp Linh, tôi thấy quen quen, hóa ra hai đứa cùng học ở trường đại học tài chính kế toán Hà Nội, lại cùng khóa và cùng nhập ngũ một ngày. Tôi huấn luyện tại Nam Định, còn Linh huấn luyện ở Bắc Cạn nên không gặp nhau. Anh em trong tiểu đội bảo tôi và Linh là cặp bài trùng, vì vẻ bề ngoài khá giống nhau, cả cái tên cũng vậy. Viết thì khác nhau, nhưng nói thì nhiều khi cứ lộn tùng phèo vì cái âm N và L. Ninh cứ lẫn với Linh. Thế rồi đúng như dự định của Linh, 12 giờ đêm hôm ấy, đơn vị tôi được lệnh đánh cứ điểm Tà Pai. Bom đạn tơi bời, hy sinh nhiều. Có khi quân số vừa bổ sung lúc chập tối đến nửa đêm đã đi đánh nhau. Cán bộ đại đội trung đội chưa nhớ mặt nhau, thậm chí chưa kịp nhớ tên nhau, đã hy sinh. Đêm, dưới tán lá đẫm sương ở cánh rừng Tà Cai, đại đội trưởng phổ biến phương án chiến đấu. Bây trừ sương mù đang xuống, chút nữa sẽ dày đặc, các đơn vị thực hiện theo đúng phương án. Riêng mũi đánh lô cốt tôi sẽ trực tiếp chỉ huy cùng với 10 đồng chí đã phổ biến, có tên sau đây. Nghe giọng đại đội trưởng kéo dài nguyên âm của người Huế, tôi hồi hộp, bồn chồn lo lắng. 1. Đồng chí Hà. 2. Đồng chí Nam. 3. 4. Đồng chí Thanh. Tiếng đại đội trưởng chậm rãi đọc từng người. Hồi còn là sinh viên, có hôm phải chờ người yêu ở công viên dưới tiết trời mùa đông rét như cắt da cắt thịt, cả tiếng đồng hồ cũng không nóng lòng, thắc thỏm, nôn nao đến vậy. Lời nói của Linh hồi tối, nhưng lực lượng đánh lô cốt của ta sẽ phải hứng chịu sự phản công hết sức quyết liệt của địch. Cứ xoáy vào tâm trí tôi, khiến tôi rùng mình, lo sợ. 5. Đồng chí Thắng. 6. Đồng chí Tịnh. Lại trời đừng có tên con. Tôi lầm rầm thầm cầu mong như vậy. Tôi nhớ đến mẹ, đến những người thân, những ngày tháng ở giảng đường đại học. rồi đôi mắt to sáng dợp đen lung linh ngấn nước của nàng thăm thẳm nhìn tôi. Tiếng nàng thì thào, em chờ đợi anh. Để đề phòng tình huống đặc biệt khó dứt điểm lô cốt đầu cầu, tôi quyết định điều bổ sung thêm hai đồng chí nữa là từ tiểu đội hỏa lực. Tôi giật thót người, biết đâu lại có tên mình rồi, trống ngực đổ thình thịch. Là 11 đồng chí Dũng. Hơi thở tôi dồn dập, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, mồ hôi tứa ra lạnh toát, mắt mũi tối sầm lại. 12 đồng chí Ninh. Tai tôi ủ lên ong ong. Linh, Ninh, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Có lẽ là mình nghe nhầm hay đại đội trưởng nhầm đây. 12 đồng chí Ninh. Tiếng đại đội trưởng lại vang lên cùng với ánh đèn pin từ tay ông rọi xuống loang loáng. Chao ôi, tôi nghe mà ngỡ là một tiếng sét khủng khiếp cùng với tia chớp dữ dằn giáng xuống trúng người mình. Trời ơi, đúng là mình rồi. Tôi bàng hoàng chết lặng đi, run run xóc lại khẩu súng. Và trong phút chốc gần như tuyệt vọng ấy, như một tia sáng lóe lên trước khi phụt tắt, tôi quay phát lại nhìn Linh đang đứng sát ngay sau đó. Trời tối đen như mực, tôi không thấy được những biểu hiện trên khuôn mặt của Linh, cũng không nghe Linh nói gì. Không còn hy vọng gì nữa, nước mắt tôi ứa ra lặng lẽ. Tôi thầm thốt lên, vậy là hết thật rồi, hết tất cả rồi. Rồi xoay người định bước ra khỏi hàng quân, thì từ phía sau một bàn tay nắm chặt lấy vai tôi giữ lại, đồng thời cùng với một tiếng hô đanh gọn, có. Tôi lặng đi, nhìn người ấy chạy đến hàng quân sau lưng đại đội trưởng. Cho đến những giây phút im lặng rợn người ấy, trước giờ nổ súng, nhìn lớp lớp sương mù dày đặc thi nhau dài xuống, rồi ngưng lại như dải tăng trắng màu sữa đục. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Bắt đầu thấy dằn vặt, tự nguyền rủa mình là đồ hèn nhát, là kẻ tội lỗi chỉ biết trốn tránh, thoái thác, khó khăn, nguy hiểm. Linh đã có thay tôi, ân hận và thương Linh biết bao. Tôi cứ khấn nguyện mãi trong lòng, cầu mong sao cho Linh bình an vô sự. Trận đánh diễn ra hết sức quyết liệt, gần sáng mới chiếm được hoàn toàn cứ điểm Tà Pai. Bụi, khói, đất cát, sương mù. Tôi tập tễnh bước qua ngổn ngang gạch đá, súng đạn và xác người chết đi tìm Linh. Tôi gọi đến rát cả họng, khản đặc cả tiếng, có bao nhiêu sinh khí còn lại sau trận đánh dồn bằng hết mà chẳng nghe thấy Linh đáp lại. Tôi ngơ ngác chạy hết chỗ này sang chỗ khác, hỏi hết người này sang người khác có thấy Linh đâu không, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu, những ánh nhìn lặng lẽ. Sau trận đánh, tôi và một số đồng chí được tuyên dương và đề nghị tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Còn Linh cùng với 12 đồng chí trong mũi đánh lô cốt thì mãi mãi nằm lại ở cánh rừng Tà Cai của núi rừng Trường Sơn ngút ngàn. Buồn bã và đau đớn, tôi giận và tự oán trách mình, nước mắt cứ trào ra hối hận. Cho đến bây giờ tôi vẫn cứ tưởng tượng đôi mắt sâu thẳm trong đêm của Linh đang nhìn tôi. Tôi hình dung về cô gái miền sông Năng của Linh và tôi vẫn nhớ như in không thiếu một lời nào về truyền thuyết Áo Tiên, Hồ Ba Bể, vừa cổ xưa vừa hiện đại. Đêm ấy, trước khi Linh lên đường vào Nam chiến đấu, dưới ánh trăng thu bàng bạc lấp lánh muôn vàn vì sao sáng, rải lên từng lớp sóng nhấp nhô, họ nói với nhau bao nhiêu chuyện, dặn dò bao nhiêu điều. Chỉ sợ không nói thì sẽ chẳng bao giờ nói với nhau được nữa. Em biết không, thủ ấy trời đất gần nhau lắm. Có một nàng tiên vừa đến tuổi trăng tròn đang mải mê trang điểm, thì tình cờ thấy trong chiếc gương thần đang soi một cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp quyến rũ đến mê hồn dưới hạ giới. Đó là vẻ đẹp huyền ảo của non nước mây trời, diệu huyền như thật như mơ của hang động, kỳ vĩ xanh thẳm núi rừng, lung linh muôn sắc thắm. Không cưỡng lại được lòng mình, nàng vội vàng quên cả xin phép Ngọc Hoàng xuống hạ giới ngoạn cảnh. Nàng dừng lại ngây ngất bên dòng sông xanh trong đến kỳ lạ, đang êm ả chảy vào một biển hồ mênh mang. Sau này nàng tiên biết đó là sông Năng và hồ Ba Bể. trên mặt sông hồ dưới ánh bình minh ló dạng chập chờn những màn sương mờ ảo. Nàng tiên ngẩn ngơ ngắm nhìn rồi chút xiêm y xuống tắm. Trong lúc ngâm mình dưới làn nước trong xanh rười rượi của biển hồ, nô đùa với những chiếc thuyền tí teo màu tím, nàng đã không hề biết có một chàng trai đi săn tình cờ nhìn thấy đang sững sờ như mất cả hồn vía. Chàng trai không còn tin vào mắt mình nữa trước vẻ đẹp khỏa trần, ngời suốt, mềm mại của nàng. Chàng đắm say, ngây ngất, chìm ngập trong niềm khát khao khôn tả. Màn đêm buông xuống, hoa cỏ may trên bộ xiêm y của nàng cũng dần hết. Nàng tiên lưu luyến cảm tạ chàng rồi bay vội về trời. Nàng như con thiên nga nhỏ dịu dàng trắng ngần, vỗ nhẹ cánh vút lên khoảng không tinh tú. Chàng trai đi săn ngơ ngẩn nhìn đến khi cái đốm sáng kia mất hút mà lòng nuối tiếc khôn cùng. Những ngày sau đó, lòng dạ nàng tiên cũng bất ổn, đêm ngày nhớ nhung chàng trai. Con tim khát khao cháy bỏng yêu đương mách bảo nàng hãy trốn xuống hạ giới đi tìm chàng. Và họ đã không thể nào xa nhau được nữa. Yêu, hẹn hò, tình tự, nơi lần đầu tình cờ gặp nhau, rồi cùng bơi thuyền độc mộc trên hồ Ba Bể. Thời gian trôi đi, năm ấy giặc phương Bắc tràn xuống xâm lược nước ta. Không đành lòng trước cảnh nước mất nhà tan, cùng tráng đinh khắp vùng, chàng trai đi săn đã lên đường tòng trinh. Nàng tiên kia lại xuống hạ giới, nhưng không gặp được người yêu nữa. Nàng buồn thẫn thờ nhìn mặt nước hồ Ba Bể đầy hoa cỏ may. Rồi nàng đi dọc triền sông mặc cho hoa cỏ may ghim đầy xiêm y. Nàng lại ngồi nhặt, lại ngóng mong chờ đợi. Nàng chờ và chờ mãi. Chàng trai đi săn của nàng đã vĩnh viễn ở lại miền biên ải. Thất vọng, nàng khóc ngày này qua tháng khác, mắt ướt đẫm những bông hoa cỏ may và rơi xuống hồ Ba Bể. Mỗi ngày nước dâng cao và những bông hoa cỏ may biến thành màu tím đỏ bầm như máu. Một câu chuyện buồn da diết. Họ ngồi lặng đi nhìn dòng sông trong tiếng sóng ngân du vỗ về thao thiết. Đôi mắt nàng thăm thẳm chan chứa, đôi môi nàng đỏ hồng chúm chím nũng nịu. Nàng thì thầm như tiếng vọng ra từ tim mình. Bao giờ trên đất này hết hoa cỏ may thì chúng mình mới hết yêu nhau, anh nhé. Nàng run run cắn nhẹ vào bờ vai anh, nước mắt ướt da thịt anh. Linh áp mặt vào sóng tóc của nàng. Câu chuyện tình lãng mạn của người bạn lính tôi đã nghe Linh kể và nhớ mãi, lại thèm muốn mối tình của mình cũng thơ mộng, da diết và nồng nàn như thế. Khi đó chúng tôi ngồi bệt xuống nghỉ ở một cánh rừng Trường Sơn. Linh nói với tôi, Ninh ạ, đêm qua tao nằm mơ thấy nàng đấy. Nàng vừa giặt áo vừa khóc, nước mắt rơi lã chã xuống dòng sông. Nàng nói rằng, Linh ơi, khi nào nhớ anh không chịu nổi là em lại ra bến sông này giặt áo cho anh đấy. Hoa cỏ may bám nhiều bao nhiêu là những điểm may sẽ đến nhiều với anh bấy nhiêu. Anh có biết em đã giặt áo cho anh bao nhiêu lần rồi không? Không biết nàng có ý nghĩ ấy từ bao giờ. Chiếc áo dính đầy hoa cỏ may ấy là chiếc áo hồi còn sinh viên năm thứ hai. Mẹ tao phải bán con lợn 20 mấy cân đang độ lớn để có tiền may cho tao đấy. Linh vừa nhặt hoa cỏ may bám đầy trên bộ quân phục, vừa kể tôi nghe. Hình như chính những bông hoa cỏ may tím ngắt thế kia đang cựa mình, khuấy động, làm trào dâng lên trong Linh một miền ký ức êm đẹp. Vậy mà bây giờ câu chuyện kể ấy mãi mãi chỉ còn là ký ức. Tôi sẽ không bao giờ còn được nghe nữa. Hôm sau, đơn vị tổ chức lễ truy điệu và kiểm kê quân tư trang để làm chính sách cho các đồng chí hy sinh. Trong ba lô của Linh có chăn, màn cá nhân, ni lông, hai bộ quân phục, hai bộ quần áo lót, và dưới đáy ba lô có một gói nhỏ bằng nắm tay. Khi mở gói nhỏ ra thì thấy nó được gói bằng một chiếc khăn mùi xoa có thêu nổi hai hình trái tim lồng vào nhau màu đỏ. Giữa là hai chữ viết hoa LT màu vàng. Bên trong được gói thêm một lớp giấy trắng nữa. Trong lớp giấy trắng ấy là những bông hoa cỏ may nằm nghiêng ngả ken chặt lấy nhau. Trên mặt tờ giấy trắng ghi hai câu thơ: Hồn anh là hoa cỏ may, một chiều cả gió bay đầy áo em. Không biết những bông hoa cỏ may ấy Linh đã lấy ở đâu ra? Ở bến sông Năng quê nàng, hay là trên những cánh rừng ngút ngàn của dãy Trường Sơn? Nước mắt tôi trào ra, không sao cầm giữ. Lòng dạ như có hàng ngàn mũi kim chích. Chao ôi, những bông hoa cỏ may trong câu chuyện kể của Linh giữa đồng bãi quê tôi, trên khắp những cánh rừng Trường Sơn và biết bao nơi khác nữa, đâu chỉ sinh ra để rồi lụi tàn. Tôi mới hiểu, những bông hoa cỏ may nhỏ nhoi kia là niềm khát khao cháy bỏng, là lời thề nguyền hy vọng. Tốt nghiệp đại học, tôi được đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài rồi về nước công tác. Thoát cái đã gần 30 năm chiến tranh đi qua. Công danh sự nghiệp đã cuốn hút tôi vào vòng xoáy cuộc đời. Từ lúc nào chẳng hề hay biết, tôi như một con người khác hẳn, không còn là chính mình nữa. Tôi đã trở thành người có địa vị, giàu sang, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, sống mãn nguyện trong danh vọng. Và cũng chính những biện lý ấy mà trong tôi, ký ức về chiến tranh, những tháng năm hy sinh máu lửa ở Trường Sơn, cứ thế xa dần và nhạt nhòa dần đi. Tình cờ, tôi được mời tham dự hội thảo khoa học về môi trường ở Bắc Cạn. Đề tài của tôi được nhiều người đánh giá cao, duy chỉ có một ý kiến phản biện cho rằng đề tài chỉ tập trung chủ yếu về mặt khoa học mà thiếu đi tính thực tiễn và xã hội của nó. Ví như, dòng sông không chỉ đơn thuần là lưu lượng của dòng chảy. Những danh lam thắng cảnh không thuần túy chỉ là vẻ đẹp của tạo hóa thiên nhiên. Vốn là người không chịu lép vế trước người khác, tôi rất hằn học khó chịu tìm mọi lý lẽ luận cứ để thuyết giải. Đêm ấy, cơ quan đăng cai hội thảo tổ chức chiêu đãi giao lưu văn nghệ rất vui, nhưng tâm trạng tôi chẳng hào hứng chút nào. Đêm trong khách sạn, tôi thao thức trăn trở. Ý kiến phản biện đề tài của tôi hồi chiều như cái gai nhói nhói trong đầu. Tôi đưa ra không biết bao nhiêu câu trả lời, rồi lại thấy chẳng ổn chút nào. Tôi bắt đầu do dự hoang mang. Ngày hôm sau, tôi đi khảo sát thực tế một số danh lam thắng cảnh của tỉnh. Thật lạ kỳ, ở đâu tôi cũng thấy gần gũi thân quen như mình đã từng đặt chân đến. Buổi chiều cuối cùng, trước khi rời Bắc Cạn, tôi tìm đến bến sông Năng. Một cô làm công tác hành chính của cơ quan đăng cai tổ chức hội thảo dẫn tôi đi dọc triền sông đầy hoa cỏ may tím tím ngút tầm mắt. Cô gái bảo tôi: anh kéo ống quần cao lên đi, kẻo hoa cỏ may bám đầy gỡ không xuể đâu. Tôi như không nghe thấy lời cô, cứ xăm xăm bước hướng về nơi bến sông. Bến sông kia rồi, tôi thầm reo lên, nhưng rồi bất chợt sững lại. Một người phụ nữ dáng quen quen đang thẫn thờ ngồi dứt hoa cỏ may thả xuống lòng sông. Bên cạnh là một chiếc áo đang phơi dập dờn trên những thân cây cỏ may. Chị Hoài Thu ở cơ quan em đó, anh Ninh ạ. Cô gái nhỏ nhẹ nói với tôi. Có phải chị Thu? Vâng, anh ạ. Vừa thông minh, đẹp người, đẹp nết. Không khéo anh lại vạt thương ướt cùng vạt nhớ đấy. Thì ra là chị ấy, người đã phản biện đề tài của mình đây rồi. Trời lại gió heo may, và sông thì đầy hoa cỏ may. Tôi buột miệng nói những lời trong tâm tưởng. Bao năm rồi vẫn thế đấy. chị ấy vẫn thường ra sông này giặt áo, rồi dứt hoa cỏ may thả xuống dòng sông. Từ cái ngày người yêu chị ấy đi chiến đấu không về nữa. Cũng hiếm có người như thế đấy. Như là cổ tích ấy anh nhỉ. Kể chuyện ấy, bọn trẻ bây giờ cứ lắc đầu quầy quậy, không tin có một mối tình như thế. Lại bảo chị ấy điên. Nói xong, cô gái thở dài. Thôi, cũng là đời một người con gái, anh nhỉ. Tôi đứng sững như trời trồng. Cảm giác có một bàn tay vô hình nào đó đang thắt nghẹt lấy con tim. Tôi còn không ngờ sự tình đến như thế, huống chi là bọn trẻ. Mọi danh lợi, tiền bạc, tính toán và những tình cảm hẹn tìm khất lần nhớ nhung nửa vời của tôi đều nhỏ bé, vô nghĩa trước người phụ nữ đang ngồi cô quạnh nơi bến sông kia. Và thấp thoáng mờ nhòa trước mắt tôi, bóng một người mặc chiếc áo dính đầy hoa cỏ may, mặt mũi chân tay đầm đìa máu, nhìn tôi chân chân. Đôi chân tôi bủn rủn không sao bước nổi. Lạ kỳ thay, đầu óc tôi cứ thế quay cuồng điên đảo. Cả bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, dòng sông dâng sóng cuồn cuộn đỏ ngầu. Hoàng hôn buông tím ngát phía chân trời. Gió heo may xe sắt thổi những đám mây tím buồn cuối thu trôi bồng bềnh. Bên kia sông ngẩn ngơ tím một con đò. Tất cả như một bức tranh màu tím lặng đến nao lòng. Một niềm trắc ẩn khôn nguôi. Lung linh bóng một người thiếu phụ in hình xuống dòng sông màu mận tím, mênh mang, vời vợi, thao thiết chảy. Mang theo những bông hoa cỏ may ngong ngóng đợi chờ.
Các bạn thân mến, đan xen quá khứ và hiện tại, hồi ức ám ảnh và hiện tại nhiều dằng xé. Dòng sông miền cỏ may khiến người đọc không khỏi day dứt xót xa về những bất hạnh, nỗi đau đớn vẫn đang hiện diện đâu đó quanh ta. Xoáy vào một tình huống trớ trêu, tựa một phép thử nhiệm màu, mà ở đó lòng can đảm và sự hèn nhát hơn lúc nào hết được bộc lộ đầy đủ rõ ràng. Ninh hay Linh, hai người bạn thân trong giờ phút nguy nan trước trận đánh. Đại đội trưởng không nhầm, hai chàng trai lại càng không nghe lầm. Chỉ có sự yếu mềm và đớn hèn là không đủ sức xưng danh trước hàng quân cảm tử. Trong phút đắn đo sống chết ấy, có một người bạn dũng cảm đã tự nguyện gánh thay phần trách nhiệm nặng nề cho đồng đội của mình. Không dừng lại ở sự ra đi vĩnh viễn của một người lính cảm tử, dòng sông miền cỏ may còn dành nhiều thời gian để nói về con đường hoan lộ thanh thang của người đàn ông may mắn trở về từ chiến trường. Quá khứ sẽ chỉ còn là một vùng mờ ảo trong ký ức của Ninh nếu không có cuộc gặp gỡ định mệnh với người phụ nữ đẹp người, đẹp nết đã dành cả cuộc đời để đợi chờ và hy vọng. Buồn và ám ảnh, dòng sông miền cỏ may thêm một minh chứng về những mất mát không gì bù đắp được của một thế hệ đã trải qua những ngày bom rơi, đạn nổ. Nỗi đau cũ chưa kịp liền ra thì nỗi đau mới đã tày lên. Nỗi đau trước sự quên lãng, sự vô tâm vô tình của ai đó khi đang hồn nhiên hưởng thụ những thành quả phải đổi bằng sự hy sinh của không ít những cuộc đời tươi trẻ. Và chỉ riêng ý nghĩa ấy thôi cũng đủ khiến truyện ngắn tìm được sự chia sẻ của người đọc, dù xét về kết cấu còn nhiều điều cần bàn luận. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Hương thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái, chào các bạn.